là Forward và vùng phụ cận. Đào Hiếu Nghĩa là thiện nguyện viên của hội Van Mars Garden hơn 15 năm. Xin gọi Đào Hiếu Nghĩa 214-854-7858, 214-854-7858 hoặc 469-733-7260.
Công ty điện lực TPL xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã luôn thương mến và ủng hộ TPL hơn 18 năm qua. Công ty điện lực TPL luôn cung cấp giá điện rẻ, không bao giờ tính những khoản phí không rõ ràng. Công ty điện lực TPL có chương trình chăm sóc khách hàng tốt nhất, có nhân viên hỗ trợ người Việt. Xin gọi công ty điện TPL Energy 713-552-0484, 713-552-0484, 713-552-0484. TPL Energy luôn hân hạnh phục vụ quý vị.
Trường mẫu giáo Magicland thông báo,
năm học mới đã bắt đầu. Quý phụ huynh muốn có xe đưa rước các bé thì xin liên lạc với chúng tôi để sắp xếp.
Mẫu giáo Magicland đang cần tuyển nhân viên. Điện thoại 469-231-8822.
Trường Magicland nhận đưa đón các em trong các khu nha học chánh như Garland, Richardson, Sexy, Murphy và Wiley, giúp kèm homework và dạy thêm những môn còn yếu cho các em từ pre-kindergarten đến lớp 6. Ngoài ra, chúng tôi còn nhận giữ các bé từ sơ sinh đến 5 tuổi với chương trình dạy học cho từng độ tuổi khác nhau, giúp phụ huynh xin tiền trợ cấp của chính phủ cho những gia đình có thu nhập thấp.
Mẫu giáo Magicland đang cần tuyển nhân viên. Điện thoại 469-231-8822, 469-231-8822.
Xin lưu ý, trường mẫu giáo Magicland chỉ có một trung tâm duy nhất.
This is KBDT, Highland Park, Texas.
Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Trong nhà ngoài ngõ cùng với tiến sĩ và cũng là đương kim thị trưởng thành phố Huntington City, chủ Trương Minh Ẩn. Và thưa quý vị, như thường lệ thì chương trình Trong nhà ngoài ngõ đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 2 giờ cho đến 3 giờ. Và với thời lượng 1 tiếng đồng hồ thì nếu quý vị có những vấn đề xảy ra trong cuộc sống từ trong nhà cũng như ra ngoài ngõ thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943 để được chú Trương Minh Ẩn hướng dẫn tham khảo và giúp ý kiến cho quý vị nha. Từ đài 1160, em Dũng Nghiêm xin gửi lời chào đến chú Trương Minh Ẩn.
Thưa hết, xin chào tất cả quý vị thính giả của 1160 AM và chào Dũng Nghiêm.
Dạ, chú đón Noel vui không chú?
Thật sự ra thì đi chỗ này ăn chút, chỗ kia ăn chút thì bên Mỹ này rồi... cái ngày Noel thì nó chỉ có 24 tiếng hồ mà mình ngủ hết là 8 tiếng rồi, còn mấy tiếng giỏi lắm rồi chơi chừng 3-4 tiếng rồi thôi cũng hết ngày. Rồi bây giờ là Noel qua thì cái New Year tới, đó là cái mà tiếp tục để chúng ta hưởng thụ, nếu có thể hưởng thụ được cái gì hưởng thụ nhất là những cái tuổi lớn như chú á. Dạ, không? Dạ. Đâu còn nhiều thời gian đâu, cứ chơi đi.
Dạ. Thì đúng vậy, thì cái Noel ở Hoa Kỳ này, cái vừa mới xong Noel thì chỉ có vài ngày thôi là đến New Year. Cho nên cái khoảng cách giữa hai cái ngày lễ nó cũng chỉ có một tuần, cho nên mình thấy nó trôi qua rất là mau. Thưa chú, thì cái bót cảnh sát đã khai trương xong chưa chú?
Chưa khai trương, tại vì nó cũng còn có một số vấn đề thì chú yêu cầu tụi nó làm plan làm sao mà trước ngày 20 Tây tháng Giêng. Cũng như là còn nếu không thì phải chờ chú đi overseas về thì nó mới làm. Yeah. Rất là đẹp, bác cảnh sát rất đẹp. Tất cả nhân viên cảnh sát rất là vui mừng. Và từ ngày chú làm thị trưởng giờ thì không có một người nhân viên nào rời thành phố hết. Điều là ai cũng happy hết, năm nào cũng tăng lương. Còn lúc trước khi chú làm, trước khi lúc mà chú làm nghị viên phó thị trưởng đó, trong thời gian đó chú chưa có quyền hạn thì nhân viên hầu như là đi tổng cộng gần như là 50% hết.
Dạ. Còn cái tòa thị chính thì đã được một nửa chưa chú?
Được nửa rồi thì sẽ khánh thành tháng 9 năm sau. Dạ, cũng là hai tầng lầu rất là đẹp. Thì thành phố Hoa Tâm là thành phố mà xây những cơ sở chậm nhất trong 21 thành phố của Tarang County. Tại vì người này cứ không muốn spend tiền, người kia không mang tiền. Mà hơn nữa là tại vì thành phố lúc trước không có tiền, phải nói thẳng câu. Muốn mang một cái, muốn đi tìm một cái cơ sở để mình tìm những cái cơ sở mà có đóng thuế nhiều á, thì mình phải đi ra ngoài tìm, chứ không phải là ngồi ngay chỗ đó chờ người ta tới. Giống như mình buôn bán vậy đó, Dũng Em.
Yeah.
Thì mình phải bày cái hàng, mình phải advertise, mình phải cho người ta thấy này kia. Thì trong đó tòa thị sảnh rất là quan trọng. Mình người ta đi bước chân vô cái tòa thị sảnh của chú mà hiện tại giờ dòm thấy hết hồn luôn á. Có cái tù, hai cái cổng tù. Bây giờ thì dùng làm chỗ chứa đồ, rồi nó nhỏ tí, rồi đi vòng vòng đi lát. Chú ở đó mười mấy năm, chú đi còn lạc rồi biết. Cái đường đi ra đi vô quá nhiều, cái đường hallway nhiều mà văn phòng thì không có.
Dạ. Yeah. Thưa chú, cho phép Dũng Nghiêm đón vị thính giả rồi. Của đầu tiên của chương trình. Dạ, hello, xin chào ạ.
Hello, chào chú và chào ông thị trưởng ạ.
Dạ, xin chú cho biết quý danh đặt câu hỏi ạ.
Chú Ly Dallas đây.
Dạ, xin chào chú.
Dạ, chào chú Ly. Dạ.
Chào thủy trưởng, khỏe không thủy trưởng?
Dạ, kêu ẩn được rồi. Dạ, dạ khỏe. Cũng cỡ tuổi này thì mình khỏe từ từng đi. Rồi từ tháng, từ từng.
Đấy, dạ. Thì, nghe cái chương trình này cũng đã lâu.
Dạ.
Mà thấy thị trưởng... nó giúp cho đồng hương và chưa thấy người thị trưởng giúp được cái gì.
Dạ.
Thấy toàn là thị trưởng khoe không à. Chứ thấy thị trưởng cũng được ba nhiệm mà thấy thị trưởng nó lên làm để giúp cho đồng hương, thấy chẳng giúp gì được hết.
Dạ, thì anh biết thị trưởng bên đây á, thì ngoài vấn đề để giúp đỡ cho đồng bào để biết những cái chuyện... mé ngoài cần làm gì, còn trong đó thì tôi chỉ lo cho thành phố tôi nhiều hơn, cũng như bảo vệ đồng bào thôi. Nếu mà anh cảm thấy rằng tôi làm không được thì anh có thể tìm người khác để hỏi, tại vì cái limit của tôi, khả năng tôi tới đó thôi, thì tôi chỉ làm vậy thôi. Yeah. Chứ còn giờ giúp là giúp cái gì giờ, theo ý anh đó.
Dạ, cảm ơn chú đã gọi vào chương trình nha. Và thưa quý vị, chương trình vẫn đang tiếp tục. Thì nếu quý vị có những câu hỏi thì xin mời tiếp tục gọi vào. Số điện thoại của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa chú, thì qua những bản tin cho biết là cái dịp lễ vừa rồi thì ở cả tại các phi trường á, thì người dân Hoa Kỳ đi travel rất là nhiều. Trong đó thì có những cái bản tin cho biết là có 3 vụ một hành khách mang súng qua các phi trường ở miền phía đông bắc của Hoa Kỳ đó. Thì trong chương trình, Dũng Nghiêm xin mời chú chia sẻ là khi mình qua các phi trường mình phải làm gì, khi nếu mình muốn mang súng mình phải làm gì thưa chú?
Ok, tất cả trừ khi nhân viên công lực có giấy hành sự trong lúc làm việc, ví dụ như đi bắt người tiểu bang khác, thì người cảnh sát đó được quyền mang súng lên máy bay. Khi lên máy bay đó, nó cũng phải clear ra cũng nhiều thứ lắm. Là văn phòng biện lý, tức là district attorney, phải approve cho cái vấn đề lên máy bay mang súng, rồi sau đó là phải cho nhân viên của FAA, tức là hàng không của Hoa Kỳ á, để biết rằng là sẽ có người nhân viên công lực mang súng lên máy bay, và sau đó là phải cho hãng máy bay biết. Thì sau khi tất cả clear hết rồi thì trong ngày đó đó, cái người nhân viên công lực đó mà muốn mang súng máy bay là người nhân viên công lực sẽ được hướng dẫn rằng đi cổng nào, có thể cổng bên hông hay là đi thẳng vô rồi khi đi qua. Tại vì khi đi qua đó, những cái người mà kiểm soát máy vi tính á, cái máy điện tính mà gọi x-ray đó, thì họ sẽ không có biết mình là ai, họ chỉ thấy súng là bắt đầu họ làm rần lên thì không được. Do đó mọi sự sắp đặt rất là kỹ lưỡng. Trong đời chú đã từng đi làm để đi bắt những cái tên cướp ở Florida với tiểu bang khác đó. Chú đã mang súng trên máy bay là cũng 2 lần. Không phải có dịp nào cũng mang súng đâu. Thì khi lên máy bay đó, nó sẽ dự định cho mình ngồi cái ghế số mấy. Và nó có cái là, thí dụ như á, khi mang súng trên máy bay vậy đó, là chỉ có nhân viên công lực. Còn người thường thì không bao giờ được mang súng. Luật ngày xưa đó.
Dạ, chú cho phép Dũng nghiêm ngắt lời để đón khán giả nha chú. Dạ, chương trình xin chào ạ.
Chào chú Ảnh, chào anh chú Nghiêm. Dạ. Chú cho cái câu hỏi là cháu mua nhà 18 năm nay, 18, 19 năm nay á. Cháu chưa bao giờ cháu có cái thuế nhà nó gửi cháu một lần mà một năm mà 2 lần như vậy. Mà năm nay tự nhiên cái nó gửi cháu một năm mà 2 lần như vậy á, mà cái giá thuế nó giống y chang cái tờ 1, cái tờ trước cũng giống như cái giá tiền của tờ sau rồi thì cháu phải làm sao? Cháu chào một cái à chú.
Thì đương nhiên trả một cái rồi, bây giờ để tôi check nhìn coi nha. Thí dụ như cái số tiền 1.830 đồng 11 sen mà cái kia cũng 18 30 đồng 11 sen mà anh coi các khao giống nhau á thì mình chỉ trả một cái khao đó thôi, tức là 2 cái khao. Có nhiều khi nó gửi để remind mình, thì có nhiều lúc tôi nhận 2 tờ nhưng mà tôi nói ủa sao năm nay tôi trả nữa, nhưng mà cái đó là khi cũng có cái sự không phải lầm lỡ, có nhiều khi nó nhắc nhở mình để trả. Thì chỉ trả một cái thôi. Nếu 2 cái account match tất cả giống như là tờ copy vậy không? Không có gì thay đổi. Còn nếu mà em biết cháu muốn biết. Nói đi, sao?
Dạ, 2 cái mở ra cho xem y chang nhau, cách nhau.
Vậy trả cái thôi.
Dạ, y chang nhau luôn.
Vâng, cái đó là nó gửi 2 lần chắc là mistake hay là vậy. Nhưng bây giờ muốn biết chắc ăn cái thuế mình bao nhiêu đó nha. Thì quan trọng là vô cái chỗ mà cháu ở county nào vậy?
Chào dưới
Arlington. Arlington, cháu vô Tarrant County đấy ha. Để là property tax. Thì khi vô nó hỏi là địa chỉ số mấy thì lên đúng cái tên mình dòm là biết cái tiền thuế bao nhiêu. Có bao giờ làm chưa?
Dạ chưa.
Ok, giờ tập làm đi. Em biết xài computer phải không? Hoặc
dạ,
là
cháu,
iPhone nữa.
Cháu chỉ có xài iPhone thôi.
Ok, xài iPhone đánh vô chỗ là Tarrant County property tax 2023. Rồi sau đó nó sẽ kêu hỏi là cho biết tên tuổi hoặc là tax number. Mình không biết tax number thì nó hỏi tên tuổi. Hoặc là nếu mà mình nó có thể hỏi thêm là địa chỉ số mấy. Khi địa chỉ nổi lên rồi thì sẽ nhìn thấy bên tay phải mấy cái cột đó là năm nay tiền thuế mình bao nhiêu. Ok nha. Yeah. Rất dễ.
Dạ ok. Dạ vâng. Cảm ơn chú. Chúc chú có lại ăn một năm mới được rồi. Và xin nghe.
Dạ,
dạ rồi, cảm ơn anh nha, chúc anh cũng vậy. Và chương trình xin chào đón vị khán giả kế tiếp ạ.
Hello.
Dạ, chào chị, xin chào chú Bí Quý Danh và đặt câu hỏi.
Dạ, em tên Thâm, chào chú Ẩn với lại anh Dũng Nghiêm. Chú Ẩn cho con hỏi số điện thoại của cô Kimberly hay là cô tên gì mà làm ở hội giúp đỡ mình apply những cái hồ sơ của chính phủ á chú?
Được, cô chờ cho tôi chừng 30 giây nha.
Dạ.
Ok, Kim, cô đó gọi là Kimmy.
Ok Kimmy nha.
Dạ. Yeah, ok, Kimmy, số điện thoại là Kimmy. Ok, cô Kimmy. Ok, Kimmy là số điện thoại, ok, sẵn sàng chưa?
Dạ rồi chú.
817 617 6167.
Dạ, rồi con cảm ơn chú nhiều.
Ok, chào.
Dạ, Happy New Year chú.
Happy New Year.
Rồi, cảm ơn chị Thanh nha. Happy New Year chị Thanh.
Dạ, Happy New Year nha.
Dạ, xin trở lại với chú ạ.
Ok, sau điện thoại của Dũng Nghiêm nghe nhỏ.
Dạ, bây giờ chú nghe rõ đỡ hơn chưa chú?
Mới nghe thì thôi, nhưng mà nhỏ, trong khi đồng bào vô thì lớn.
Dạ.
Ok, nói tiếp trong vấn đề mang súng. Thì những chỉ có nhân viên công lực hành sự, còn thí dụ như ngay cả FBI đồ, tức là cảnh sát liên bang mà mang súng lên máy bay cũng phải có cái đồng ý của cái cơ quan ông ta làm, chứ không phải là ai cũng được quyền mang súng lên máy bay. Và những người mang súng lên máy bay thường thường chú cũng có đi học những cái lớp mà khi mà mình bị cái gì mình phải làm cái gì đó, tại trên máy bay nó có người cảnh sát ngồi trong đó, có thể chiếc không phải chiếc nào có mà có chiếc có hay không. Người đó gọi là Sky Marshal, tức là những người cảnh sát của ở trên máy bay. thì những người đó họ ngồi ở đâu mình cũng không biết. Nhưng mà khi bây giờ nói lại vấn đề nguy hiểm như thế này, khi mà chú mang súng lên máy bay đó, thì trên đó chú cũng chưa chắc không biết có người cảnh sát của cái liên bang ngồi ở trên máy bay hay không. Thành ra nếu có chuyện gì đó thì chú phải ngồi yên lặng để chờ có chuyện gì xảy ra. Tại vì nhiều khi á, chú có súng, mà trong khi cái người cảnh sát của liên bang á, mà họ thấy một chuyện gì họ vừa móc súng ra, chú tưởng đâu là không tặc, thì chú có thể nổ súng, thì lúc đó quân ta hại quân ta. Do đó trong vấn đề đó rất là thận trọng. Cái người cảnh sát ở trên máy bay họ biết chú là ai, ngồi ở ghế nào, có mang súng. Người phi công trưởng của máy bay biết chú ở đâu và biết ngồi ghế nào. Nhưng mà chú thì không biết là cái người cảnh sát của máy bay ngồi ở đâu. Do đó cái nguy hiểm rồi. Còn đối với cái luật lệ về phi trường đó, là ngày xưa đó, khi mà mình có giấy phép mang súng, mình đi vừa ngang cái máy scan mà nó kêu một cái rồi là bắt ngay tại chỗ. Không biết Dũng Nghiêm có nhớ cái ông mà coach của Dallas Cowboys, ông Switzer, ông chỉ mang cái đó mà nó làm khó dễ ông. Nhưng mà bây giờ luật lệ nó khác. Thí dụ như mình mang cái súng ở trong người, mình đi ngang cửa kêu tít, người ta cho hay là ông khám, ông có súng, bây giờ yêu cầu ông ra để súng ở ngoài đi. Thì lúc đó mình có cơ hội mình được đi ra ngoài mà họ không có bắt mình được. Còn á, quý vị cố tình mà che đậy rằng là bọc giấy ni lông rồi bọc cái hộp sắt để cho thấy cái hình cái hộp sắt không á, thì quý vị cẩn thận cái chuyện bị bắt. Nếu quý vị đi từ đây cho tới New York hoặc là bên Cali hay gì đó, có những cái tiểu bang nó không có cho những người mang súng ở Texas qua, chỉ có vài cái thôi, còn tất cả hầu như bốn mấy tiểu bang nó cho. Khi quý vị mang súng, nhưng mà dù không cho đi nữa, quý vị mang cái súng, thí dụ quý vị về nhà, thì quý vị mang cái súng lên máy bay để về bên đó ở luôn, thì quý vị được quyền mang súng nhưng mà để trong hành lý. Khi để trong hành lý đó, quý vị phải có cái hộp của nó đàng hoàng, hộp an toàn. Lấy băng đạn ra, băng đạn để riêng, và cây súng đó để riêng, và thường thường chú đi lên máy bay mà chú chở súng đi theo mà không phải trong lúc hành sự thì chú kéo cái slider, tức là cái càng nó về sau đó, để cho thấy thật không có đạn. Và cái vali đó nó sẽ có ống khóa, nhưng mà mình đừng có khóa. Tại vì mình cho khi mà mình check in mình vô cái chỗ mà hành khách để mình lên máy bay đó, trước khi để mình lấy vé máy bay đó, thì quý vị cho hay rằng tôi có súng trong đó, thì người ta yêu cầu là mình biên là súng loại gì để trong cái hành lý nào. Thì tập một cái tờ giấy á, thì họ giữ một tờ giấy copy họ để trong cái vali đó luôn. Và họ yêu cầu là mình nếu có ống khóa đừng khóa lại. Chỉ để cái ống khóa móc lên đó thì cái người nhân viên sau khi khám họ sẽ an toàn, họ sẽ lóc cái đó cho mình. Ok ha? Chứ không phải là mình có súng mình muốn mang về nó trời giờ kẹt quá giờ đi máy bay làm sao. Quý vị được quyền mang súng để trong hành lý mà không được quyền mang súng ở trong cái cặp táp hoặc là cái sách tay lên máy bay. Nếu lỡ quý vị có để thì nhân viên tại đó thấy rồi yêu cầu quý vị đem ra để ngoài. Nhưng mà giây phút đó máy bay gần bay quý vị kiếm chỗ là khó lắm. Chú đã từng bị một lần là chú đi travel du thuyền á. Thì quen mang súng rồi mang cái bụng lên chứ chạy ngang chết rồi ngay giờ này làm sao chúng để đâu thì chú kêu mấy cảnh sát ở phi trường á. Mấy ông nội cũng thân với chú lắm. Chú kêu mày làm ơn mày giữ giùm tao đi. Thì phải làm tờ giấy điền là chú có gửi ông này cây súng thì khi về xong. Nhưng mà đối với dân thường thì nhiều khi nhờ cảnh sát làm chuyện đó chắc chắn họ không làm. Do đó quý vị cẩn thận. Khi lên máy bay, thí dụ quý vị có mang súng trong người thì quý vị khi mà trước khi mà vào phi trường quý vị móc cái súng để trên xe. Để chi khi quý vị lên máy bay, quý vị đậu xe rồi. Thì cái xe bus sẽ đưa quý vị ngay vào cái cổng mà mình sẽ đi bay. Thì quý vị sẽ không có bị làm lỡ giống như tôi đã từng làm lỡ một lần như vậy. Ok nha.
Cho nên nếu quý vị nào đi travel mà muốn mang súng theo để tự vệ chẳng hạn thì như là chú Trương Minh Đặng nói thì quý vị gửi súng theo được hành lý và để trong cái hộp không khóa và tháo tất cả các băng đạn ra. Thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Xin mời gọi vào 214-341-5943. Thưa chú, thì nhân cái câu hỏi của quý vị, cái anh thính giả hồi nãy có gọi vào hỏi về cái vụ thuế nhà đó chú. Thì Dũng Nghiêm nhớ là cái dịp cuối năm là đa số là ai cũng phải đóng thuế nhà hết. Thì trước đây chú, trong các chương trình trước thì chú cũng đã có nhiều người gọi vô nói họ sẽ gặp những cái rắc rối về thuế nhà cho tăng đột xuất, như là cái chị Thanh hồi nãy chị có gọi vô, thì chị cũng đã từng gặp trường hợp đó mà nhờ nghị viên Phạm Long giúp được, cho nên chị đã giải quyết được cái vấn đề đó. Thì xin mời chú nhắc lại là đến quý khán giả là dịp cuối năm thì cái thuế nhà mình làm nên làm những chuyện gì trước để mà tránh cái rắc rối.
Sẵn là Dũng Nghiêm nói về thuế nhà, xin nhắc lại với đồng bào quý vị, nếu mà quý vị mua căn nhà đầu tiên là quý vị ở, quý vị nhớ phao cái homestay. Nhưng mà nếu quý vị không phao đó, có nhiều lúc có sự giúp đỡ của này kia thì quý vị có thể phao lại 2 năm trước, giống như nghị viên Phạm Long giúp đỡ cái cô Thanh á, hiểu không? Quý vị nếu mà phao homestay, quý vị sẽ được giảm thuế rất là nhiều trong cái nhà đầu tiên. Nhưng quý vị có 2 căn á, ở đây thành phố chú đã từng có những cái tên mà dùng cái homestay rất là nhiều, phao 2 lần, thì khi mà chú làm nghị viên chú thấy tình trạng đó, và tình trạng đó được giải quyết, là không có cái kiểu đó, là nếu mà họ cố tình làm đó quý vị vi phạm là quý vị giống như là gian lận đối với chính phủ. Ok, ở đây quý vị nhớ kỹ rằng có ngay cả thành phố chú bây giờ cậu không biết bao nhiêu căn nhà. Cha mẹ ngày xưa đó phao cái homestay khi cha mẹ chết rồi. Thì khi họ chết rồi đó, không, cái giấy khai tử nó không có đưa về county. Cái county nó đưa ra nhưng mà không có đưa lại cho cái chỗ làm thuế. Do đó có nhiều người dùng căn nhà đó để cho mướn mà vẫn được giảm giá homestay đó, Dũng Nghiêm. Thì nếu mà thật sự ra bươi ra mà biết bao nhiêu người sẽ bị bắt trong vấn đề đó là gian lận. Nhưng mà những cái chuyện đó đưa ra tòa nó tốn kém lắm. Do đó hầu như là những sở thuế vụ sẽ đến điều tra và họ cho biết rằng là ông không còn được, thì họ rút cái homestay lại. Tại cái nhà mình không có được 2 cái, mặc dù cái tên kia đứng tên cha mẹ. Mà khi cha mẹ mất rồi á, trao cái nhà đó cho quý vị thì quý vị phải khai lại đàng hoàng là cái người mà được homestay đây là mẹ tôi, cha tôi, và đã mà qua đời. Thì cái homestay nó không còn giá trị nữa. Đừng gian lận, nếu có những cái cao ti nhỏ mà ít việc làm đó, họ có thì giờ là quý vị kẹt lắm. Do đó cẩn thận trong vấn đề đó. Còn vấn đề thuế nhà đó, thí dụ như cái nhà quý vị quá to, tiền quá mắc, thì quý vị có thể đóng bao nhiêu lần đó, trong đó nó cho quý vị, thí dụ nó đóng tam cá nguyệt hoặc là phân nửa. Nhưng mà có đóng gì đóng là quý vị nhớ kỹ rằng là ngày 31 tháng Giêng là quý vị phải đóng trước 31 tháng Giêng. Còn quý vị thí dụ như ngày 31 mà dính vào ngày thứ bảy chủ nhật thì quý vị sẽ được đóng qua tới ngày 2 tây tháng 2. Do đó quý vị cần phải đóng, còn nếu không quý vị sẽ bị phạt hình như là 15% hay 16 gì đó. Do đó quý vị cẩn thận trong vấn đề đó. Thì ngay bây giờ đó quý vị còn 1 tháng và 1 tuần nữa, tức là 7 ngày nữa để quý vị đóng cái thuế. Chỉ còn có 3 ngày nữa, vì 1 tháng 3 ngày nữa là quý vị bắt buộc phải đóng cái thuế nhà. Còn không mà quá cái ngày 2 tây. Quý vị biết không, ở đây tôi có những người bạn có cái tánh ngộ lắm, chờ tới ngày chót không. Thì khi quý vị ngày chót đó, cái thùng thơ đó, ở tại County Dallas như Tarang đó, thường thường đó, họ lấy thơ lúc 5 giờ chiều. Quý vị khi họ lấy rồi đó, 6 giờ đi ngang, quý vị chỉ còn có một ngày nữa thôi. Quan trọng nhất là nhắc nhở quý vị như thế này đây. Là có những người đối với thợ thí dụ, quý vị phải trả đúng ngày. Giống như credit card vậy. Quý vị trả còn có 2 ngày nữa, 3 ngày nữa, quý vị biết làm sao mà cái thơ mình tới đó hay không. Thì quý vị trả hụt một cái, quý vị nhiều khi mượn quá nhiều tiền, có nhiều khi quý vị phải bị phạt. Đa số là 30-35% hoặc là tùy theo bao nhiêu phần trăm nó bắt mình đóng. Do đó quý vị cẩn thận khi cái bill vừa tới, nếu gia đình có khả năng đóng ngay tại chỗ. Còn tiền thế thì đa số người nào cũng to hết. Quý vị có thể trả 6 tháng, rồi 6 tháng sau mình trả lần nữa. Miễn làm sao cái ngày cuối cùng là vẫn còn hạn, đó là ngày cuối tháng, tức là 31 tháng Giêng 2024. Thì quý vị cẩn thận. Thêm trong khi nói chuyện trong vấn đề này á, sẵn Vũ Nghiêm khui ra thì tôi nói luôn cho quý vị. Quý vị nhớ kỹ rằng mỗi năm đó cái cao ti nào cũng vậy, nó luôn luôn tăng thuế tiền nhà quý vị 10-15%. Thì quý vị nhìn cảm thấy rằng là quá đáng, quý vị làm ơn protest trước ngày 16 tháng 5. Thì nếu không đó thì quý vị phải đóng số tiền đó. Đa số khi chú hỏi là người Việt Nam thì khi thấy họ gửi cái giấy thuế về cho năm sau đó Dũng Em, thì thấy cái số tiền đó nghĩ rằng đây là cái tiền bắt buộc phải đóng là bị tăng. Và không phải vậy. Khi nhà quý vị mà cảm thấy là nó hơi xuống cấp mà cái tiền càng ngày càng tăng, quý vị cứ file cái claim đó. Giống như lúc trước tôi chỉ biết bao nhiêu người gọi tôi và cũng rất là happy là gọi cái Ray Tax Group. Họ là một cái công ty rất là lớn, có những cái luật sư. Họ không ăn tiền nếu họ không giảm được cái tiền thuế cho quý vị. Nếu giảm được thì cái số tiền khác biệt họ tính theo phần trăm mà họ lấy quý vị không có nhiều đâu. Thường thường có mấy chục bạc thôi. Nhưng mà mình không cần phải ra tòa, ra cái chỗ hội đồng của TED, tức là Tarrant County Appraisal District, cũng như DED, tức là trên Dallas là Dallas County Appraisal District. Để chi? Quý vị biết không, cứ mỗi năm tăng chừng 50%. Quý vị có tưởng tượng 10 năm là 500.000. Thì quý vị ở gần 40 năm, quý vị thấy cái căn nhà quý vị càng ngày cái giá càng cao, thì tăng càng nhiều nữa, thì quý vị cẩn thận trong vấn đề đó. Tại vì trong khi mà tôi coi tất cả những hồ sơ, cái người Á Đông mình đó, hoặc người Mễ, ít khi nào mà chống đối về cái số tiền mà người ta đánh thuế mình cho năm sau đó Dũng Nghiêm. Quý vị nên suy nghĩ lại, và nên khi mà người ta gửi tờ giấy thuế, quý vị thường thường gửi tháng 2, tháng 3 đó, quý vị coi nhà mình không đáng giá trị thì quý vị sẽ chống đối để chi họ giảm tiền nhà. Ok.
Cảm ơn chú. Thưa chú, Dũng Nghiêm có nghe nói là ngoài cái file, cái homestead thì những người trên 65, khi đủ 65 tuổi mình apply thì cái thuế nhà mình cũng được giảm nữa phải không chú?
Dạ, cái đó là chắc chắn rồi. Dạ, mình thì mình có những chương trình nói trước rồi đó Dũng Nghiêm. Thì Dũng Nghiêm nhắc lại cái đó cũng đúng, là khi mình tới 65 tuổi, trước khi đó mấy tháng đó, mình apply cái đó để chi? Thứ nhất là 65 tuổi quý vị là được cái Medicare. Nhớ cái đó nha. Cái Medicare á, dù quý vị có insurance, cái Medicare rất là good. Cái phạt A là trả tiền về bệnh viện. Phạt B là quý vị, nếu mà quý vị đóng thì sẽ trả về vấn đề bác sĩ. Nếu mà trong network, thường thường những cái đi thăm viếng thăm bác sĩ đó, họ không phải tính tiền. Bất cứ một cái dịch vụ nào khi quý vị đúng 65 rồi rất là có tốt cho quý vị. Và 65 tuổi thì họ giảm tới mấy chục phần trăm lận. Thành ra có nhiều người á, bởi vậy có nhiều khi mà quý vị đã lớn tuổi rồi, quý vị suy nghĩ rằng quý vị cần phải giao nhà cho con để quý vị xin nhà xin cửa, thì khi mà giao nhà cho con cái nhà lên rất là cao. Quý vị hôm trước tôi có chú có coi một cái YouTube của một cái bà đó, cụ đó cũng lớn tuổi rồi, chú nghe biết không? Hình như là viết là ngu nhất là sang tên tất trao tài sản cho con cái khi mình về già. Thì bà nói những cái điểm đều giống như là những người có một số mà gặp những người con mà họ không có hiếu đó Dũng Em. Lúc nào cũng lợi dụng cha mẹ, khi giao nhà rồi là cho ông bà ra ở ngoài sân hay mướn nhà học sinh ở. Thì quý vị cẩn thận. Đối với chú khuyên tất cả quý vị, khi quý vị có căn nhà đừng có trao cho con, cứ giữ đi làm di chúc. Rồi khi di chúc á, quý vị phải chia rõ ràng. Còn nếu quý vị không chia rõ ràng, đương nhiên người này chống, người kia chống, có thể nói người này nói ok, ngày xưa tôi có hùng vô tiền, thành ra tôi cần nhiều tiền. Quý vị biết không, khi mà giây phút tuổi già đó, cha mẹ, nếu mà lo những cái chuyện đó giống như lo đất chôn đi, thì khi mình nằm xuống, con không phải chạy vòng vòng tìm đất. Khi mà mình nằm xuống, mình có di chúc, thì con nó không bao giờ đánh nhau. Mai thay vì á, một cái đám ma thì tất cả con cái khóc thương cha thương mẹ, mà khi nó dành tiền rồi có người này kia cũng khóc chút xíu rồi bắt đầu ra là tranh giành cái tài sản của mình. Thì đối với chú, khi nào mà chú không còn biết chú là ai thì qua mai chú ra khỏi căn nhà. Chứ ngoài ra nếu không thì căn nhà này chú vẫn ở hoài cho đến khi nào mình không lo được cho mình thì lúc đó mình tính chuyện khác. Đó là cái ý kiến của chú, tại vì có những người đã từng gọi chú than phiền rằng tôi mất căn nhà rồi giao cho nó, xong bây giờ nó kêu tôi đi xin housing nó không cho tôi ở nữa. Ok.
Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas. Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và chào chú Trương Minh Ẩn đã quay trở lại phần 2 của chương trình.
Chào quý vị thính giả 116 con em và Dũng Nghiêm trong phần 2.
Và thưa quý vị, số điện thoại của chương trình vẫn là 214-341-5943, 214-341-5943. Nếu quý vị có những vấn đề xảy ra trong cuộc sống, từ trong nhà cũng như ra ngoài ngõ thì xin mời quý vị tiếp tục gọi vào 214-341-5943. Thưa chú, thì nếu như có một người nào đó mà họ không có chịu làm di chúc, hay là một lý do nào đó họ không có làm di chúc mà họ mất đột ngột, thì cái tài sản của họ chẳng hạn như nhà cửa, khao nhà băng rồi này, xe cộ đồ, thì có đương nhiên thuộc về những người trực hệ trong gia đình, chẳng hạn như vợ con, vợ chồng con cái gì không, thưa chú?
Ok, thì đây là một cái vấn đề rất là rùm rà, mà quý vị khi mà dính dáng vô trường hợp cha mẹ không có để tài sản đó mà anh em không thuận nhau, thì quý vị phải tìm luật sư, mà luật sư là phải luật sư chuyên môn về vấn đề gia đình và tài sản. Còn quý vị nếu mà tìm trạc thầy á, vừa mất tiền mà lại không đi tới đâu, thì quan trọng nhất á, luật lệ nó nói rằng next of kin, tức là người thân nhất sẽ được thừa hưởng. Chẳng hạn như gia đình ở đó có một người con duy nhất, thì ông ta chết thì tất cả tài sản thuộc next of kin, tức là ông đó. Nhưng mà nếu lỡ ông đó không có con thì ai? Thì sau đó tất cả con cháu, thí dụ như ở tại Hoa Kỳ này, prove rằng là tôi là cháu ruột, tôi đã từng giúp đỡ ông ta. Do đó dính dáng vô vấn đề tòa án và quan tòa, bên tòa nó sẽ quyết định. Nhưng mà nếu mà có đông người hơn một á, mà quý vị cảm thấy rằng không work được cho với cái người mà thưởng tài sản đó, thì quý vị nên mướn luật sư để người ta hiểu về luật gia đình nhiều hơn, người ta giúp đỡ cho quý vị hơn. Cái quan trọng nhất á, bởi vì lý do tại sao chúng ta có nên làm di chúc ngay cả ở Việt
chú,
Nam.
Chú cho phép Dũng em đón vị thính giả trước nha chú. Dạ. Dạ chương trình xin chào.
Hello.
Dạ xin chào chú.
Chào chương trình 6 ạ. Hỏi anh Nẵng, chào anh Nẵng với lại chào.
Dạ chào anh 6.
Hỏi chút xíu. Dạ. Ví dụ như cái tuổi mà 65 mà có căn nhà mà cái như anh Lãnh kêu cái gì em cái gì eviction gì đó, cái gì đó, cái gì mà để xin giảm thuế đó, ví dụ như là mà bà, yeah. Ví dụ như bà xã bà lớn tuổi, ví dụ như bà cái tuổi bà đi bà tới 65 trước thì tôi tới 65 sau, mình nói ví dụ như vậy là mình có thể đăng ký được hai lần hay là một lần thôi anh Lãnh?
Dạ thì nhà nó chỉ cho có một lần thôi anh. Thì hai người nếu làm chủ theo tôi biết nha, những cái chuyện mà luật lệ về vấn đề civil đó, tức là dân hồ sự, dân sự đó, thì tôi không có rành bằng những người mà luật sư chuyên môn. Chỉ biết rằng cái nhà ví dụ hai chồng đứng, thì khi mà người vợ, người chồng đương nhiên tài sản đứng chung đó, thì người đó vừa gần tới 65 tuổi thì xuống test, thí dụ Tarrant County thì có Tarrant County Appraisal District để mình apply cái 65 tuổi discount, ok ha. Còn chỉ một lần thôi chứ không phải là khi ông chồng lên 65 tuổi rồi được bà vợ 65 tuổi khai lần nữa, và chuyện đó không có, chỉ có một thôi.
Tại vì vừa rồi tôi có trước thì có nghe trên đài có nói là ông chồng tới trước thì đăng ký xong rồi mai mốt bà xã tới sau nó giảm thêm lần nữa, ông ấy có phải không, giờ hỏi nặng cho nó chắc.
Dạ không, không.
Thì
đó, theo tôi biết
có đăng ký
biết.
Rồi có đăng ký, dạ. Cái vụ mà ấy thì con nó lên cảnh thì bà xã nó lên cảnh, bà có làm giấy tờ ấy rồi thì nó giảm thuế, mà mình tới khi mình tới tuổi mình nghỉ hưu thì mình có thể lên làm lần nữa hay là đâu có cần đâu phải nặng.
Dạ thì theo tôi biết là anh không được, chỉ có giảm một lần thôi, cũng như khi mà 65 tuổi anh chỉ được giảm thuế về lúc đó tài sản là nó giảm thuế nguyên cái tài sản căn nhà đó, chứ không phải là chia phần nữa ra nói ok giờ bà chưa tới 65 tuổi giờ tôi cắt phần nữa số tiền cái nhà 400.000 tôi chỉ giảm cho ông 30% của 200.000, chuyện nó không có, khi nó giảm lại giảm nguyên căn nhà. Dạ, chứ không phải là hai vợ chồng, nhưng mà ông muốn biết chắc rõ nữa hay không? Thì ông nếu mà tôi nói thì ông có nên liên lạc với những luật sư nào, văn phòng luật sư nào mà chuyên môn về vấn đề property đó, họ sẽ giảng dạy ông nghe. Nhắc lại lần nữa, như quý vị biết, tôi là về bên hình sự, thành ra tôi rành nhiều lắm. Còn cái bên dân sự tôi biết, là tại vì tôi làm trung tòa án, cũng như là những cái quý vị đã từng hỏi vô và tôi bắt đầu điều tra ra để giúp đỡ người ta, thì tôi mới học hỏi được mấy cái này thôi, chứ tôi không giỏi về dân sự nhiều. Ok, hậu sự nhiều. Do đó quý vị thông cảm.
Thôi cảm ơn anh Đặng nhiều, với lại cảm ơn. Thôi cảm ơn nhiều. Ok rồi,
cảm ơn
bye bye.
Cảm ơn chú Sáu nhiều. Xin trở lại với chú Trương Minh Hằng á.
Dạ, vấn đề mà nãy mình nói vấn đề gì?
Dạ, Di Trúc.
Di Trúc. Thì quý vị nhớ kỹ, có hai cái nãy chương trình đầu tôi đã nói. Khi mà mình giống như hai chồng tôi mua đất hậu sự, khi cái hậu sự của tôi mà tới, hoặc là vợ tôi, chúng tôi đã mua cách đây khoảng hai mấy năm rồi. Thứ nhất là nó rẻ. Thứ hai, không phải mình chết, mình sợ mất tiền gì. Nhưng mà cái quan trọng nhất là khi mình nằm xuống, đừng có để cái người gia đình mình chạy đáo, chạy đôn, chỉ có biết chỗ nào, nhà xác nào, hoàng không. Rồi có nhiều khi mình là có ghi danh với họ, cũng như mua cái contract với họ đó, lúc nào họ take care rất là good. Giống như kỳ 5 năm trước chú mất đứa con đó, thì nó có cái hậu sự nó mua sẵn rồi, ngay cả nó mới 4 mấy tuổi nó cũng đã mua rồi. Thành ra nó không có làm phiền gì chứ, nó chỉ lợi cho cảnh sát lại làm báo cáo xong một cái rồi là tất cả đưa đến nhà xác lại kiểm. Cái trên medical examiner, tức là cái trên cao tí á, nó xuống coi, nó nhận định rằng người này chết vì cái bệnh có bấy lâu, người này chết vì già, hay là người này chết có nghi ngờ. Nếu nghi ngờ thì cái xác nó không được về nhà xác, mà cái xác nó sẽ đưa về cao tí để khám nghiệm. Rồi khi mà quý vị á mua cái hậu sự là một, nên mua. Có nhiều người á 70 mấy tuổi, tôi lại nói trời ơi, ông bà có lo hậu sự cho nó, trời ơi đừng nói chuyện xui nhau, khi nào già tôi mua. Thành ra khi mà cuộc đời con người ta đến, mình không biết được đâu, ráng lọt cái đó. Cái thứ hai là cái di chúc. Cái di chúc rất là quan trọng, Dũng Nghiêm. Chú có một cái người bạn mà ngay cả Việt Nam đó, anh em hồi còn nhỏ cha mẹ ấy thương nhau, đến khi mẹ nằm xuống, cái nhà bán được 10 mấy tỷ, thì tranh nhau giống như là chiến tranh của Ukraine với Nga vậy đó. Thành ra quý vị muốn tình cảm anh em còn, hãy khuyên cha mẹ, mẹ ơi, mẹ nên lo, không phải tụi con mong mẹ mất hay là cha mất, nhưng mà chỉ có muốn rằng đừng để sau này anh em chúng con không còn là tình cảm với nhau một gia đình. Đó là cái quan trọng nhất, Dũng Nghiêm.
Cảm ơn chú. Nhưng mà nếu mà cái người đó nào mà không làm di chúc, mà cái tài sản hồi nãy chú có nói là con được hưởng, nhưng mà nếu mà con không có con thì vợ hoặc chồng hay là cha mẹ anh em có được
không? Cái người gọi là next of kin, người nào gần nhất có nghĩa là giống như cháu nội cháu ngoại, rồi không thì qua tới anh em. Nhưng mà cái đó rất là phiền, Dũng Em. Ví dụ bên Mỹ này có 5-7 người, rồi ngay cả Việt Nam mà họ nói rằng có khai sinh, họ chứng nhận, họ mướn luật sư Việt Nam, đã xảy ra rồi, thì bắt đầu bên đó họ phao cái kê đó, thì cái tiền mà tài sản đó hầu như là không bán được, và phải chờ tòa quyết định, và mọi chuyện mà nó tranh chấp hoàn toàn xong. Và đa số khi mà người mẹ, người cha mà không làm di chúc mà nằm xuống con một đống á, thì ai là người thắng trong đây? Luật sư là Dũng Nghi biết không, là chỉ có luật sư thôi. Một người nào cũng mướn luật sư riêng hết, mà không chịu chia theo cái kiểu mà hòa thuận đó, thì luật sư là người ăn tiền trong đó nhiều nhất. Thành ra rất là quan trọng, quý vị nên làm cái di chúc để lại. Tại vì ngay cả những người cha này mà ngày xưa đó, ví dụ như đi lạng hoạn có con với một người nào, thì khi người này nằm xuống không có di chúc đàng hoàng, thì bắt đầu cái đứa con này có thể thưa, là tại cho thấy rõ ràng là có giấy tờ là người mẹ để tên người mẹ mà không có người cha, nhưng mà có hình chụp chung rồi này kia đủ thứ hết á, thì họ thưa. Thắng hay không thì chú không cần biết, khi ra tòa tùy theo luật sư giỏi dở, người ta có thể tranh đấu cho những cái đứa con mà gọi là con rơi á, cũng được hưởng những cái tài sản này. Thành ra quý vị cẩn thận. Ngay cả có những người đã ly dị một lần rồi, thì khi ly dị thì cái bà đã kể như xong rồi, nhưng mà những đứa con của bà vẫn là con của ông này, hoặc là con của bà này, nếu bà này là cái còn giữ cái tài sản. Thì do đó quý vị cẩn thận, bên đất Mỹ này cũng như ở Việt Nam và trên thế giới, khi đụng tới có đồng bạc ngon lành rồi thì lúc đó hết anh em, chỉ có làm sao mà bên nào giật được tiền thì bên đó thắng.
Dạ, ok, cảm ơn chú. Cảm ơn. Dạ, chương trình xin chào vị khán giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào ạ.
Dạ, chào chú Kim, chào chú Ẩn. Cho anh hỏi, thí dụ bây giờ cái tài sản đó mà người đó không làm di chúc mà đột ngột ra đi, nhưng mà cái người vợ mà còn lại hoặc là người chồng còn lại đã ly dị rồi, thì người đó có được hưởng không chú?
Không, cái ly dị thì hầu như là không còn, khi tại vì khi ly dị họ đã chia gia tài rồi, hoặc là cái gia tài mà cái mó gạch cao quá đó. Thì ở đây anh đưa tôi đi ra xa trong cái vấn đề hình sự, thành ra đây là những cái mà tôi thấy, tôi nghe, tôi biết. Và còn về cái luật lệ mà chi tiết á, thì giống như tôi nói, hỏi luật sư chuyên môn về vấn đề tài sản. Thì khi cái người vợ đã ly dị thì không còn gì, nhưng mà nếu cái người đó chết mà còn những đứa con mà của người vợ đó lúc trước còn ở đó, thì những người con đó thế nào cũng được hưởng thừa kế trong cái vấn đề này. Bà vợ thì chắc chắn là không có rồi. Tại vì khi mà trước khi mà ly dị, chắc chắn bà kia đòi xong rồi, thì bây giờ đâu có gì đòi lần thứ hai. Giống như cái ông kia, ông nói tôi có 2 tỷ, thế đóng 2 lần không? Có vụ 2 lần, 1 lần. Nhưng mà con cái
rồi,
dù
cảm ơn anh nhé.
Ly dị hay không ly dị vẫn có cái dính dáng trong vấn đề sự kiện.
Dạ rồi, cảm ơn anh đã gọi vào chương trình. Thưa chú, thì cái mùa lễ Giáng sinh cũng đã qua, chắc chắn là bây giờ cũng ít người tặng quà thêm rồi, nhưng mà cái trước cái mùa lễ Giáng sinh đó, thì mọi người đã order quà trên mạng rất là nhiều. Vì thế thì cái tình trạng ăn cắp hàng hóa được giao trước cửa nhà cũng nhiều. Thì có quý khán giả gửi tin nhắn vào đài hỏi nhà Dũng Nghiệm, hỏi chú là qua cái camera mà họ phát hiện có người ăn cắp thì họ có quyền chạy ra bắt giữ người đang cắp đó và không chú?
Dạ, đúng, ok. Để tôi nói cho quý vị nghe câu vậy, quý vị được quyền bắt khi, nhớ kỹ rằng luật lệ cho phép người dân được quyền hành sự để giữ những người phạm tội. Nhưng mà quý vị thấy có đáng như thế nào không? Những cái tên đã dám làm cái đó, nhiều khi cái thằng bên kia nó thấy quý vị bắt xong, trong xe nó nổ súng ra, thì nó không có giá trị gì. Khi mà quý vị thấy tình trạng đó, đầu tiên là quý vị gọi cho cái sở cảnh sát ngay tại chỗ và để đưa những cái tấm hình cũng như báo cáo cho họ thế nào. Còn đối với tôi giống như kiểu mà vô cướp tiệm đó, thì nếu mình có 2-3 người, người nào có súng đó, mà cảm thấy mình giật được mấy thằng đó, cứ làm ngay tại chỗ, cảnh sát rất là mừng. Nhưng mà nếu mình cảm thấy rằng năm ăn năm thua, thôi chẳng thà cho nó lấy tiền, mất tiền còn hơn mất mạng. Thì giống như cái chuyện mà lấy hoài đó. Thí dụ như mình thấy một người lấy hoài giật á, thì mình đừng ra nắm đầu quánh lộn mất công, nó mệt lắm. Nó quánh mà nó không có vỏ, nó vung tay tùm lum thế nào cũng gãy răng. Mình đã tốn cái răng mấy ngàn, trong khi cái hộp quà có 50-60 đồng. Quan trọng nhất làm sao mà quý vị lấy được cái số xe của họ và những hình ảnh của cái người đi vô. Đa số họ chạy vô, họ mang cái mask hết rồi. Nhưng mà những cái chuyện đó hỏi cảnh sát có điều tra không? Nếu cảnh sát cũng đã có những người tương tự và đã từng bắt người này rồi á, thì thấy dáng dốc họ nghi là họ biết. Còn thí dụ như những cái kê đó thiệt là quá nhỏ. Cảnh sát hiện tại bây giờ á, hầu như xứ Mỹ này nó bắt đầu nó hơi loạn rồi. Do đó quý vị á, nói chữ loạn không phải là nói quý vị rung, nó mà nói xứ Mỹ loạn phải vậy. Loạn là có nghĩa là gì? Cái sự an ninh của chúng ta bắt đầu nó hơi rung rinh, là tại vì giống như quý vị nhìn thấy những vụ cướp mà trên TV rồi đó, ngay cả những vụ bắn lộn rồi đó trên Dallas trong tuần qua cũng đã có mấy người thiệt mạng rồi. Thì đối với tôi, sinh mạng hơn là những cái món quà mình mất. Và có những cái lúc đó, quý vị gọi trên đó, mà quý vị gọi Amazon.com đó, nhiều khi họ cũng có thể gửi cho quý vị món quà mới. Đừng ra đó tranh đấu với đám đó, tại vì nó đã dám làm thì chắc chắn nó là đám anh chị, còn cái đám ăn cướp giặt thì ít lắm, ăn cướp thiệt thì nhiều đó Dũng Nguyên.
Dạ, chính vì nói chung cái bọn trộm cắp này bây giờ biết là nhà nào cũng có camera hết mà vẫn ngang nhiên bịt mặt như chú nói, đi vô lấy nó ngang nhiên vậy rất là cũng là tức là không có sợ gì, đi không sợ súng.
Dạ, ví dụ như Dallas đi, những trên cái giao phòng vật lý Dallas hình như là 800 đồng, dưới 800 là họ không có nhận cái kê, không nhận cái kê thì cảnh sát đâu có bắt làm gì. Nếu mà mình nói trong cái thùng đó có 8 cái, 1 cái Apple iPhone ngàn mấy thì qua mai cái kê đó good, mà là phải prove rằng cái gói hàng đó đã được delivery bởi Amazon và Amazon cho biết receipt, lúc đó quý vị mang báo cáo cảnh sát thì cái kê đó có thể là giao phòng vật lý vậy. Còn ta đang cao ti thì cỡ nào cũng nhận hết. Ok.
Dạ. À, tại vì nói chung thì dạo nói chung hiện nay thì mọi người order đồ trên mạng rất nhiều, tại vì nó tiện lợi mà nó cũng rẻ nữa. À. Cho nên cái tình trạng ăn cắp nó cũng chỉ
việc okay. cũng tăng. Bây giờ mình qua vấn đề khác đi, nếu chưa có người gọi rất quan trọng trước khi từ tới đến.
Dạ, xin mời chú.
Ok, vấn đề New Year's. Thì cái năm mới á, quý vị biết á, bên đất Mỹ này á, tiền mà pháo cũng như những người đốt pháo lậu rất là nhiều. Khi nào gọi là mình đốt pháo lậu và khi nào mình đốt pháo legal. Thành phố á, muốn đốt pháo phải có sở cứu hỏa lại inspect này kia. Còn quý vị á, thí dụ như lái dọc đường ra xa lộ 35 rồi những cái đường trong cái thôn quê đó Vũ Nghiêm, thì thấy những cái chỗ để là bán pháo bông mua một tặng một. Quý vị mua được không? Được, tại vì nó nằm ngoài cao ti, nó không có nằm trong thành phố. Nhưng mà nếu quý vị mang cái pháo nó về thành phố đó, mà trong cái lúc những ngày lễ để quý vị nổ, nói tôi mua này legal, đương nhiên quý vị mua legal. Nhưng mà khi quý vị đốt là có legal hay không, là hợp pháp hay không, là ngay giây phút đó. Tất cả đa số những thành phố không bao giờ cho quý vị đốt pháo trong thành phố hết. Trừ những cái mà nó gọi là giống như cái pop-pop đó, tức là pháo mà liền xuống đất nổ đó, Dũng Em, nhẹ nhẹ đó, pop-pop-pop đó, thì cái đó quý vị được quyền chơi, tại vì nó rất là safe. Còn những cái quả tiễn, những cái này kia đó quý vị mua mà quý vị bắn mà cảnh sát bắt nữa, quý vị biết cái ticket cũng cả 500 tới 1.000. Thành ra quý vị cẩn thận trong vấn đề này. Khi cái mùa New Year là cái mùa bắn nhiều nhất, cũng như là họ xách súng ra ngoài đường bắn giống như ở Việt Nam mình vậy đó. Do đó cái ngày New Year, quý vị tránh, đối với tôi tránh đám đông. Và quý vị khi mà thấy chỗ nào mà tụ tập đông á, nó chà chỗ này vui quá lại, thì quý vị cẩn thận coi chừng. Tại vì hiện tại có những, ngay cả những cái vụ mà người Do Thái bị người Palestine chống đối này kia đó, thành ra cái sự nguy hiểm. Ví dụ họ không phải bắn mình, nhưng mà nhớ viên đạn á, nó không có mắt. Và viên đạn nó không có cái radar để biết thằng này nó không phải là kẻ thù của ta. Do đó quý vị cẩn thận trong những cái đám đông. Đối với tôi á, và thêm cái nữa là khi quý vị nhớ kỹ rằng cái dịp Tết này á, đa số nhà nào cũng tổ chức midnight và uống rượu rất là nhiều. Thì quý vị nhớ kỹ rằng khi mà một người bạn mình bắt đầu mà uống mà có vẻ hơi mặt đỏ xỉn rồi đó, thì quý vị hỏi, ê bạn, có ai chở về không? Nói không, con tôi chở rồi. Muốn uống mình nhiều cái chỗ uống đi. Nhưng mà nếu người này nói không, tôi lái xe một mình, camera nhà ghi nhận, lỡ người này ra đường mà đụng một người khác bị thương mà ông này không chết đi, thì cái gia đình đó yêu cầu cảnh sát điều tra, mà điều tra rõ ràng là chính người chủ nhà ép ông này uống. Thì quý vị nhớ kỹ rằng nó có nhiều cái chuyện xảy ra không đáng. Chơi vui thì vui, nhưng mà khi mình ép bạn bè uống say rồi thì những cái đồ ăn đâu còn giá trị mùi vị gì. Và hầu như cái những cái gì mà họ vui ngày đó hầu như mất hết. Và nếu bị bắt nữa mà dính dáng vô những vụ đụng xe ngoài đường mà gây thương tích cho người khác, thì người chủ nhà cẩn thận có thể bị dính dáng trong vấn đề hình sự cũng như dân hậu sự. Tại vì trong mấy cái bar đó, Dũng Em đã từng thấy cái ông kia đã uống say rồi, mà cái camera cho thấy rằng cái ông kia cứ ấy là cái ông nói mày say rồi, cho tao ly nữa, ông vẫn rót ly, thì cái bar đó sẽ có chuyện nếu mà cái người này lái xe ra ngoài đụng người khác bị thương. Ok, thành ra cẩn thận. Ngay cả gia đình của ông đó cũng vậy nữa. Thí dụ như ông đó lái xe ra của mình, lật chiếc xe, chết, không có đụng ai hết á, thì cái người vợ của người đó yêu cầu điều tra, đến sâu vô thì nhìn thấy rõ ràng là ông chủ ba này thấy người này say, ông chồng tôi say mà vẫn còn chỗ. Thì ví dụ như ông này không bị hình sự, thì quan trọng nhất là cái hậu sự họ sẽ thưa mình và lấy gia tài mình. Quý vị cẩn thận, chơi vui, nhưng mà nhớ kỹ phải giữ những cái an toàn cho bạn bè, người gia đình, cũng như những cái phiền não đừng đến khi mình là chủ nhà tổ chức rồi cuối cùng quay ngược lại có một chuyện gì xảy ra, mình vẫn là có trách nhiệm trong vấn đề cái người đó gây ra đó, Dũng Nghiêm.
Cảm ơn chú. Thưa quý khán giả, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ xin được kết thúc tại đây. Dũng Nghiêm cũng thông cho và cũng xin chúc quý vị có một năm mới tràn đầy sức khỏe và mọi điều tốt đẹp sẽ đến, bởi vì đây hôm nay là chương trình này cũng là chương trình cuối cùng của năm 2023 rồi đó chú.
Dạ, thì giống như Dũng Nghiêm vừa chốt thì tôi nhân danh là người nói chuyện trong chương trình Nhân Và Ngoài Khó, cũng như là thị trưởng một thành phố, cũng như hội trưởng Hội Người Mỹ Gốc Việt miền Bắc Texas, xin chúc tất cả quý đồng bào trong vùng thứ nhất là an khang thịnh vượng, và nếu quý vị mà trúng được lottery thì thôi cho tôi hay để tôi mừng chung cho, còn nếu không thì quý vị nhớ là anh em tàu tụ tập với nhau, đừng gây trở ngại với nhau bằng cách cho anh em mình uống rượu hay ép anh em uống rượu nhiều. Xin cảm ơn quý vị, chúc quý vị một cái mùa, một năm mới, tại vì quý vị nhìn thấy coi một năm nó qua mau lắm, cuộc đời ngắn ngủi lắm. Quý vị nhớ anh em mình thương nhau, đồng bào thương nhau nhiều hơn là gây cấn với nhau. Gây cấn thì không bao giờ đi đến những cái sự vui vẻ, hòa bình cũng như tình thương hết, phải Dũng Nghiêm?
Dạ, cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt chú Trương Minh Ẩn và quý khán giả. Xin hẹn gặp lại chương trình này vào năm sau.
Năm sau, một năm nữa gặp nhau.
Dạ.
Bye bye, Dũng Nghiêm.
Bye chú. Dạ.